Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tongtong, do nữ tu Phạm Thị Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong,
Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 178. Jack Endo, con sẽ đi Antioquia.
Đây là một buổi sáng mùa đông mưa phùn. Giê-xu đã thức dậy và người đang làm việc trong xưởng mộc. Người làm những vật dụng nhỏ. Trong một góc có một khung cửi mới, không lớn lắm nhưng hoạt động tốt. Maria đi vào với một ly sữa sôi.
Uống đi Giê-xu, con dậy từ lâu rồi. Khí trời ẩm và lạnh.
Vâng, nhưng ít nhất con đã có thể làm xong hết. 8 ngày lễ đã làm tê liệt công việc.
Giê-xu ngồi tại cái bàn của thờ mộc hơi nghiêng, trong khi Maria quan sát cái khung cười và lấy tay rờ, vuốt ve.
Mà chúc lành cho nó à?
Giê-xu cười hỏi.
Không, mẹ vuốt ve nó bởi vì chính con đã làm. Phúc lành thì con đã cho trong khi làm nó. Con đã có ý kiến hay. Nó sẽ phục vụ cho Cynthica. Nàng rất khéo tay về nghề dệt. Và nó sẽ giúp nàng tới gần đám đàn bà con gái. Con làm cái gì nữa đó? Vì mẹ thấy những vỏ bao gỗ ô liu. Hình như nó ở gần cái máy tiện.
Con làm những đồ hữu ích cho Doan. Mẹ thấy không? Một cái hộp để đựng các bản viết. Và một cái bàn nhỏ để viết. Còn cái giá này để sắt. Con không thể làm những thứ này nếu Simon Jana không nghĩ tới một cái xe. Nhưng bây giờ chúng ta có thể chất hết những thứ này. Và họ sẽ cảm thấy rằng con cũng yêu họ trong những vật nhỏ này.
Con khổ vì phải xa họ, phải không?
Con khổ cho con và cho họ. Con đã chờ mãi tới lúc này để nói với họ. Phêrô chưa tới cùng với Porphyre. Đã đến lúc phải nói. Một nỗi đau đọng trong tim con trong tất cả những ngày này, và làm cho cả ánh sáng của các ngọn đèn cũng buồn. Một nỗi đau mà bây giờ con phải trao cho người khác. À, má ơi, con chỉ muốn giữ nó cho một mình con thôi.
Con trai rất tốt của má.
Maria mơn trớn cánh tay người để an ủi người. Một lúc im lặng, rồi Giê-xu lại bắt đầu nói.
Gioan dậy chưa?
Rồi, má đã nghe ông ho. Có lẽ ông ở trong bếp để uống sữa. Gioan tội nghiệp.
Và một giọt nước mắt lăn trên má Maria. Giê-xu đứng dậy.
Con đi. Con phải tới nói với ông ta. Với Cynthica thì dễ hơn. Nhưng với ông ta... Má ơi, má tới tìm Maziam, đánh thức nó dậy và hãy cầu nguyện trong khi con nói với người này. Tựa như con phải lục soát trong lòng dạ ông. Con có thể làm ông chết hay tê liệt trong đời sống thiêng liêng của ông. Đau khổ chừng nào. Cha của con ơi, con đi.
Và người đi ra, thực sự bị đè nặng. Người đi mấy bước dẫn từ xưởng mộc tới phòng của Gioan, cũng là nơi Giona đã chết, tức là phòng của Giuse. Người gặp Cynthica cũng vô. Với một miếng bánh ngọt, mà cô đã lấy ở lò ra. Cô ta chào người, không hay biết gì cả. Người trả lời câu chào của cô gái Hy Lạp, mà như không để ý gì. Rồi người đứng lại, bất động, nhìn đám hoa huệ mà các nụ hơi hé mở. Nhưng không thể nói được là người thấy chúng. Rồi người quyết định, người quay lại và gõ vào cửa phòng của Gioan. Ông xuất hiện với khuôn mặt sáng rỡ khi thấy Giêsu tới tìm ông.
Thầy có thể vào phòng con một lát không?
Giêsu hỏi.
Ôi, thầy, nhưng luôn luôn mà con đang viết những điều thầy nói chiều hôm qua về sự dè dặt và sự vâng lời. Và rất tốt là thầy đọc nó, vì hình như con không nhớ rõ điều thầy đã nói về sự thận trọng dè dặt.
Giêsu vào trong căn phòng nhỏ đã được xếp lại thứ tự. Ở đó người ta đã kê một cái bàn nhỏ cho sự thoải mái của vị giáo già. Giêsu cúi nghiêng trên tấm giấy ra và đọc.
Tốt lắm, con đã lặp lại rất đúng.
Đó, thầy coi, hình như con giải thích sai câu này. Thầy luôn luôn nói đừng lo cho ngày mai và cho thân xác. Bây giờ nói về sự thận trọng cho cả những điều có liên can tới ngày mai. Đó là một nhân đức. Hình như ở đây có điều sai, dĩ nhiên là do con.
Không, con không sai. Đúng là thầy đã nói vậy. Có sự khác nhau giữa những lo lắng thái quá và hoảng sợ vì ích kỷ với sự chăm sóc khôn ngoan chính đáng. Sẽ là một tội nếu bần tiền bủn xỉn để dành cho ngày mai, mà có lẽ không bao giờ được hưởng. Nhưng không phải là tội nếu tiết kiệm để bảo đảm bánh ăn, để bảo đảm cho cha mẹ trong thời đói kém. Sẽ là một tội nếu săn sóc cơ thể cách ích kỷ, đòi hỏi những người ở xung quanh ta phải săn sóc cho nó, miễn cho nó các công việc và các hy sinh vì sợ nó phải khổ. Nhưng không phải là một tội khi đề phòng những bệnh tật vô ích mà người ta mắc phải do thiếu thận trọng và trở thành gánh nặng cho gia đình và làm mất những công việc sinh hoa trái cho chúng ta. Thiên Chúa ban sự sống, đó là một ân huệ từ người mà đến. Chúng ta phải dùng nó cách thánh thiện, không thiếu khôn ngoan, cũng như không ích kỷ. Còn thấy không, đôi khi sự thận trọng khuyên nhủ, những hành động mà đối với kẻ ngu ngốc có vẻ hèn hay bất thường, trong khi nó chỉ là sự thận trọng, hậu quả của những sự kiện mới đang hiện diện. Ví dụ bây giờ, nếu thầy sai con đến ngay giữa những người có thể làm hại cho con, ví dụ bà con của vợ con hay các người canh gác hầm mỏ nơi con đã làm việc, thì như vậy là thầy làm tốt hay xấu?
Con không muốn xét đoán thầy, nhưng con nói tốt hơn là sai con đến những nơi khác, nơi không có những nguy hiểm, mà cái quá ít nhân đức của con gặp những thử thách quá gay go.
Đó, con đã đoán xét cách khôn ngoan và thận trọng. Chính vì vậy mà thầy sẽ không bao giờ gửi con đi Bitini hay Misi, nơi con đã ở, cũng không tới Sintium, mặc dầu con đã ao ước cách siêu nhiên được đi tới nó. Tâm hồn con có thể bị đè nặng bởi quá nhiều khắc nghiệt của con người và có thể trở lui lại đằng sau. Vậy sự thận trọng dạy không nên sai con tới những nơi mà con sẽ thành vô ích, trong khi thầy có thể sai con đến những nơi khác có ích cho thầy, cho linh hồn tha nhân và cho con, phải không?
Gioan vì không biết gì về những điều số phận dành cho ông, không nắm được điều ám chỉ của Giêsu về một sứ mệnh khá dĩ ở bên ngoài đất Palestine. Giêsu quan sát nét mặt ông và thấy ông bình tĩnh, sung sướng nghe người, sẵn sàng để trả lời.
Chắc chắn rồi thầy, con sẽ ích lợi hơn ở những nơi khác. Chính con, mấy ngày trước đây con đã nói, con muốn đến giữa dân ngoại để làm gương sáng, tại nơi mà con đã làm gương xấu. Rồi con tự trách mình và nói, giữa các dân ngoại, đúng, vì mi không có thành kiến như những người Israel khác. Nhưng ở Sintiêm thì không, cũng không tới những ngọn núi bồn rầu, nơi mi đã sống như tên tù khổ sai và như chó sói. Ở mỏ chì và ở nơi đào đá quý, mi không thể đến những nơi đó. Dù với lòng ước ao hy sinh tuyệt đối, con tim mi sẽ bị xáo trộn bởi những kỷ niệm độc ác. Và nếu mi bị nhận diện, dù chúng không nhảy sổ vào mi, chúng cũng nói,
cầm đi, tên sát nhân, chúng tao không nghe mày đâu.
Như vậy là vô ích để tới đó. Đó là điều con tự nhủ, và đó là tư tưởng đúng.
Vậy con thấy là con cũng có sự thận trọng. Thầy cũng vậy, thầy có nó. Chính vì vậy mà thầy tránh cho con những mệt mỏi của việc giảng huấn như các người khác làm. Và thầy đem con đến đây trong sự nghỉ ngơi và bình an.
Ôi, vâng, bình an chừng nào. Nếu con sống 100 năm ở đây, nó sẽ luôn luôn giống nhau. Đó là sự bình an siêu nhiên. Và nếu con đi khỏi, con sẽ mang nó theo với con. Dù là tới đời sống bên kia, con cũng mang nó theo. Các kỷ niệm còn có thể khuấy động con tim của con, những xúc phạm làm con phải chịu đựng, vì con là một con người. Nhưng con không thể thù ghét nữa, vì ở đây thù ghét đã bị tê liệt vĩnh viễn cho tới những chồi non xa xôi nhất của nó. Con cũng không còn ác cảm với đàn bà. Trước kia con nhìn họ như những con vật dơ bẩn nhất và đáng khinh nhất trên trái đất. Mẹ thầy thì ở ngoài cuộc rồi. Với mẹ, con tôn kính ngay khi con vừa gặp, vì con thấy mẹ khác với mọi người đàn bà. Mẹ có cái hương thơm của đàn bà, của một bà thánh. Ai lại không thích mùi thơm của các bông hoa tinh tuyền? Nhưng cả với những đàn bà khác nữa, các nữ môn đệ tốt, yêu thương, kiên nhẫn, với những gánh nặng của lo âu như Maria Cleopha và Elise, quảng đại như Maria Magdalena, rất tuyệt đối trong sự thay đổi đời sống của cô, ngọt ngào và trong trắng như Marta và Ginny, đáng quý, thông minh, đầy tư tưởng, đầy chính trực như Sintika. Họ đã giải hòa con với phụ nữ. Sintika, con thú thực với thầy, đó là người phụ nữ con thích hơn. Sự tương tự về trí khôn của nàng trở thành thân thiết đối với con. Sự tương tự của nàng về hoàn cảnh. Nàng, một nô lệ. Con, người tù khổ sai, cho phép con có sự tin cẩn nơi nàng, mà sự khác nhau với những người khác đã cấm con. Sintika, nàng là sự nghỉ ngơi của con. Con không biết nói với thầy thế nào cho chính xác. Nàng là gì đối với con, và con nhìn nàng thế nào? Con là người già so với nàng. Con thấy nàng như một đứa con gái. Một đứa con gái khôn ngoan và siêng học mà con đã ao ước. Con bệnh, nàng đã săn sóc với biết bao tình nghĩa. Con là người buồn và cô đơn, đã khóc và thương tiếc mẹ con suốt đời, và tìm kiếm người đàn bà, mẹ, giữa tất cả các người đàn bà mà không tìm ra. Đây, con nhìn thấy nơi nàng cái thực của giấc mơ mà con đã từng mơ, và trên cái đầu mệt mỏi của con, trên tâm hồn đang đi gặp cái chết của con cảm thấy làn sương mát của tình cảm mẫu tử đổ xuống trên đó. Thầy thấy rằng, khi cảm thấy nơi Sintika, một tâm hồn đứa con gái và người mẹ, con cảm thấy nơi nàng sự toàn vẹn của người phụ nữ. Nhờ nàng, con tha thứ cho tất cả những bất hạnh đã đến với con từ người đàn bà. Nếu vì một tình cờ không bao giờ có được này là người vợ khốn nạn của con mà con đã giết lại phục sinh, thì con cảm thấy là con tha cho bà. Vì bây giờ con đã hiểu tâm hồn phụ nữ, tình nghĩa một cách dễ dàng, hăng say khi họ cho, dù là điều thiện hay điều ác.
Thầy rất mừng vì con đã tìm lại được tất cả những điều này nơi Cynthica. Nàng sẽ là một người bạn tốt cho con trong quãng đời còn lại, và các con sẽ cùng nhau làm biết bao điều tốt. Cũng vậy, thầy kết hợp con lại với nàng.
Giê-xu lại tìm hiểu Gioan, nhưng không có một dấu hiệu nào thất tình sự chú ý của người môn đệ, dù đó không phải người nông cạn. Tình thương xót của Thiên Chúa đã che phủ ông cho tới giờ phút quyết định của phán quyết. Tôi không biết, tôi chỉ thấy rằng Gioan mỉm cười và nói:
chúng con sẽ tìm cách phục vụ thầy với tất cả những gì là tốt nhất trong chính mình chúng con.
Ừ, thầy chắc chắn rằng các con sẽ làm chuyện đó, không bàn cãi. Công việc cũng như nơi chốn mà thầy sẽ ban cho các con, điều đó không phải là điều các con mong muốn.
Gioan bắt đầu có cái linh cảm đầu tiên về điều đang chờ đợi ông. Ông đổi nét mặt và màu sắc. Ông trở nên nghiêm trang và tái mét. Con mắt độc nhất của ông bây giờ đăm đăm chú ý tìm hiểu khuôn mặt của Giê-xu. Người tiếp tục:
Gioan, con nhớ không? Một bữa, để dẹp tan sự nghi ngờ của con về sự tha thứ của Thiên Chúa, thầy đã nói với con: để con hiểu về lòng thương xót, thầy sẽ đặc biệt dùng con cho các công việc của tình thương, và thầy sẽ có những dụ ngôn về tình thương cho con.
Vâng, điều đó đúng. Thầy đã thuyết phục con và chấp nhận cho con làm toàn những việc của tình thương. Và con còn nói rằng những việc tế nhị nhất như việc làm phúc, giáo huấn một đứa trẻ, một người Philippines và một cô gái Hy Lạp, điều đó nói với con là Thiên Chúa đã biết đủ sự thống hối chân thành của con, và thực sự người đã thấy nó, để giao phó cho con những linh hồn ngây thơ hay những linh hồn để hoán cải, để con đào tạo chúng cho người.
Giê-xu ôm Gioan và kéo ông vào cạnh sườn người, như người thường làm với ông Gioan kia. Người tái mét vì niềm đau người phải cho. Người nói:
bây giờ Thiên Chúa cũng ký thác cho con một nhiệm vụ tế nhị và thánh, một nhiệm vụ biệt ái. Một mình con, người quảng đại, không hẹp hòi, không thành kiến, là kẻ khôn ngoan. Nhất là con đã hiến mình cho việc từ bỏ, cho việc thống hối, để đền tội cho phần còn lại này của luyện ngục. Cái nợ mà con còn đối với Thiên Chúa, một mình con có thể làm. Tất cả những người khác sẽ từ chối, và họ có lý, vì họ thiếu những điều cần thiết. Không một ai trong các tông đồ của thầy có được điều con có để đi dọn đường cho Chúa. Lại nữa, Gioan, con hãy nhớ, con là vì tiền hô cho giáo thuyết của thầy. Con sẽ dọn đường cho thầy con. Cả đến con thay thế thầy, là người không thể đi xa như vậy.
Gioan nhảy sổ, tìm cách thoát vòng tay của Giê-xu để nhìn thẳng vào mặt người, nhưng ông không thành công, vì vòng tay của Giê-xu êm đềm nhưng uy quyền, trong khi miệng người cho phát đòn tối hậu.
Không thể đi xa như vậy. Tới tận Syria, tại Antiochia.
Lạy Chúa!
Gioan kêu lên, vùng vẫy mạnh đến thoát vòng tay Giê-xu.
Lạy Chúa! Tới Antiochia. Xin nói với con, vì con không hiểu, nói cho con đi, vì tình thương.
Ông đứng, đầy vẻ van nài trong con mắt duy nhất của ông. Trên khuôn mặt đã biến thành màu tro, trong đôi môi run rẩy, trong đôi tay run giơ ra về phía trước, trong cái đầu của ông như rụ xuống đất vì nó trở thành nặng bởi cái tin này. Nhưng Giê-xu không thể nói:
"Con đã hiểu lầm."
Người mở đôi tay, đến lượt người đứng lên đón nhận ông giáo già trên trái tim người. Người mở tay và xác nhận:
"Đúng, tại Antioquia, trong căn nhà của Lazaro, cùng với Sintica, các con sẽ đi ngày mai hoặc ngày mốt."
Sự khốn khổ của Gioan thật là xé nát. Ông thoát vòng tay Giê-xu một nửa, để khuôn mặt đầy nước mắt chảy trên đôi má gầy của ông. Đối diện với khuôn mặt Giê-xu, ông kêu:
"À, thầy không muốn con ở với thầy nữa à? Con đã làm mất lòng thầy điều gì? Lạy Chúa của con."
Rồi ông thoát ra và gục xuống bàn, run rẩy bởi những tiếng nấc tan nát, hành hạ, ngắt quãng bởi những cơn ho dữ dội, như điếc với tất cả những âu yếm của Giê-xu. Và ông lẩm bẩm:
"Thầy đuổi con, thầy đuổi con, con không bao giờ gặp thầy nữa."
Giê-xu đau đớn tỏ tường, và người cầu nguyện, người xe xẻ bước ra. Người thấy Maria và Mariam trên bậc cửa nhà bếp, đang sợ hãi vì tiếng khóc này, và có Sintika cũng đang ngạc nhiên.
"Mẹ ơi, tới đây một lát đi."
Maria tới ngay lập tức. Rất tái mét, họ cùng vào chỗ Gioan. Maria nghiêng mình trên người đang khóc, tựa như ông là đứa con khốn nạn. Người nói:
"Này, này, đứa con tội nghiệp của mẹ, đừng làm vậy, con sẽ sinh bệnh."
Gioan ngửa khuôn mặt bối rối kêu lên:
"Người đuổi con đi, con sẽ chết một mình ở xa. Ôi, người rất có thể đợi vài tháng nữa để con chết ở đây. Tại sao lại có hình phạt này? Con đã phạm tội gì? Con đã gây cho mẹ những thiệt hại sao? Tại sao lại cho con cái bình an này để rồi sau đó?
Rồi ông lại gục xuống bàn khóc mạnh, thở hổn hển. Giê-xu đặt bàn tay trên đôi vai gầy, giật bần bật và nói:
"Con có thể tin được rằng thầy có thể, mà thầy lại không giữ con ở đây sao? Ôi Gioan, trên con đường của Chúa có những điều cần thiết khủng khiếp, mà người đầu tiên phải đau khổ là thầy. Thầy là kẻ mang những đau khổ của thầy và của thế giới. Hãy nhìn thầy đây Gioan, hãy nhìn coi có phải khuôn mặt của thầy là khuôn mặt của kẻ ghét con, của kẻ chán nản con không? Lại đây, trong vòng tay của thầy, hãy nghe xem trái tim thầy, nó đang đập những nhịp đau đớn chừng nào. Hãy nghe thầy đây Gioan, đừng hiểu lầm thầy. Đây là sự đền tội sau cùng mà Thiên Chúa định cho con trước khi mở cửa trời cho con. Hãy nghe đây."
Người nâng ông dậy và ôm ông trong cánh tay người.
"Hãy nghe đây. Má ơi, má đi ra ngoài một lát đi. Bây giờ chúng ta một mình với nhau. Hãy nghe thầy đây. Con biết thầy là ai. Con có tin vững vàng rằng thầy là đấng cứu thế không?"
"Làm sao mà con lại không tin? Chính vì vậy mà con muốn ở luôn bên thầy cho tới lúc chết."
"Cho tới lúc chết? Cái chết của thầy sẽ kinh khủng."
"Cái chết của con? Con muốn nói cái chết của con."
"Cái chết của con sẽ yên hẳn, được an ủi khích lệ với sự hiện diện của thầy. Và sự hiện diện này sẽ truyền cho con sự chắc chắn về tình yêu của Thiên Chúa, cộng thêm với tình yêu của Sintika và với niềm vui vì đã chuẩn bị cho chiến thắng của tin mừng tại Antiochia. Nhưng cái chết của thầy, con sẽ thấy thầy bị hạ giá tới nỗi chỉ còn có một đống thịt phủ đầy vết thương, phủ đầy đơm rải, bị lăng mạ, bị bỏ rơi cho một đám đông điên cuồng, bị treo lên để chết trên cây thập giá như một kẻ bất lương. Vậy con có thể chịu đựng những điều ấy không?
Gioan, ở mỗi chi tiết mà Giê-xu nói về cuộc tự nạn của người, rên lên một tiếng.
Không, không.
Ông kêu lên một tiếng.
Không.
Dữ tợn nữa và thêm.
Con sẽ lại thù ghét nhân loại như xưa. Nhưng con sắp chết. Còn thầy thì thầy còn trẻ là và...
Và thầy chỉ còn thấy một lễ ánh sáng nữa thôi.
Gioan nhìn người trừng trừng, sợ hãi.
Thầy nói với con điều đó cách kín đáo, để cắt nghĩa cho con rằng, một trong các lý do khiến thầy gửi con đi xa là điều đó. Con không phải là người duy nhất phải chịu số phận này. Tất cả những ai mà thầy không muốn họ bị rối loạn, quá sức chịu đựng của họ, thì thầy cho họ tránh xa đi chứ. Điều đó đối với con, có phải là sự thiếu tình yêu không?
Không, Thiên Chúa tử đạo của con. Nhưng con phải rời xa thầy và chết ở xa.
Nhân danh chân lý mà thầy làm, thầy hứa với con rằng, thầy sẽ nghiêng mình trên chiếc gối của con trong cơn hấp hối.
Vậy làm sao? Nếu con ở quá xa, và thầy đã nói với con là quá xa, thầy không tới. Thầy nói vậy để con đi bớt buồn hơn.
Ginny, vợ Chuza, lúc sắp chết ở chân núi Liban, đã thấy thầy trong lúc thầy đang ở rất xa, và bà chưa biết thầy. Và từ nơi đó, thầy đã đem bà trở lại đời sống tội nghiệp trên trái đất. Hãy tin đi, vào ngày thầy chết, bà sẽ hối hận vì đã sống. Nhưng đối với con, niềm vui của trái tim thầy trong năm thứ hai này, của đời sống làm thầy của thầy, thầy sẽ làm nhiều hơn. Thầy sẽ tới, mang con đi trong bình an, trong khi cho con sứ mạng.
Giờ của Chúa đã đến, cũng như bây giờ mùa xuân đang đến trên trái đất. Cũng vậy, mùa xuân thiên đàng sẽ bừng lên cho chúng ta.
Nhưng không phải thầy chỉ đến lúc đó. Thầy sẽ đến. Con sẽ luôn luôn cảm thấy thầy. Thầy muốn điều đó, và thầy sẽ làm. Con sẽ có thầy ở trong con, như con chưa từng bao giờ được chiếm hữu thầy như vậy. Vì tình yêu chỉ có thể hiệp thông với kẻ nó yêu, và nó mẫn cảm, đủ để không phải chỉ chạm tới linh hồn, nhưng chạm tới cả chính giác quan. Bây giờ con đã bình an chưa Gioan?
Lạy Chúa, rồi. Nhưng đau đớn chừng nào?
Nhưng con không phản loạn.
Phản loạn à? Không bao giờ. Con sẽ mất thầy hoàn toàn. Con đọc kinh lạy cha của con, nguyện cho ý cha được nên chọn.
Thầy biết rằng con đã hiểu thầy.
Người hôn ông trên đôi má và nước mắt vẫn tiếp tục chảy, dù có bớt hơn.
Thầy để cho con chào đứa trẻ không? Điều đó cũng là một nỗi đau nữa. Con rất yêu nó.
Và nước mắt ông chảy mạnh hơn.
Ừ, thầy gọi nó ngay. Thầy cũng gọi Cynthia nữa. Cô ta cũng khổ. Con, đàn ông, con phải giúp nàng.
Lạy Chúa, vâng.
Giê-xu ra ngoài, trong khi Gioan khóc và vuốt ve các bức tường và tất cả các vật dụng của căn phòng hiếu khách. Maria và Marian cùng vào với nhau.
Ôi, mẹ có nghe không? Mẹ biết không?
Mẹ biết, và mẹ rất khổ vì vậy. Nhưng...
mẹ cũng phải xa cách với Giê-xu. Và mẹ là mẹ.
Đúng vậy. Mariam, lại đây. Con biết rằng ông đi và chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa.
Ông muốn can đảm, nhưng ông ẵm đứa trẻ, ngồi trên mép giường và ông khóc. Ông khóc bên trên mái tóc nâu đen của Mariam, làm nó cũng rất sẵn sàng để bắt chước ông. Giê-xu đi vào cùng với Sintika. Nàng hỏi:
Gioan, tại sao từng ấy nước mắt?
Người đẩy chúng ta đi, cô không biết à? Cô chưa biết sao? Người gửi chúng ta đi Antiochia.
Thì sao? Và người đã chẳng nói rằng, ở đâu có hai người họp nhau nhân danh người, thì người ở giữa họ sao? Nào, Gioan, anh, có lẽ từ trước tới nay, chính anh đã chọn số phận cho anh, và đối với anh, chịu đựng một ý muốn khác, dù nó đến từ tình yêu, cũng là khủng khiếp. Tôi đã quen chịu đựng những số phận mà người khác áp đặt cho tôi, và số phận này, tôi tình nguyện phục tùng số phận mới này. Và gì nữa, tôi đã không phản loạn, chống lại cái cảnh nô lệ, chuyên chế, ngoại trừ khi người ta muốn thi hành nó trên linh hồn tôi. Làm sao bây giờ tôi lại khởi loạn, chống lại một sự nô lệ êm dịu của tình yêu, không hề làm tổn thương, mà lại nâng tâm hồn chúng ta lên, và phong cho chúng ta cái tước hiệu, và cái thực tế là tôi tán người. Anh sợ cho ngày mai, vì anh khổ sở bệnh hoạn. Tôi sẽ làm việc cho anh. Anh sợ ở một mình à? Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ anh. Hãy chắc chắn điều đó. Trong đời tôi không có mục đích nào khác ngoài việc yêu Thiên Chúa và đồng loại. Anh là người đồng loại mà Thiên Chúa ký thác cho tôi. Hãy nghĩ anh thân thiết chừng nào đối với tôi.
Các con không cần làm việc để sống, vì các con ở trong nhà của Lazaro. Nhưng thầy khuyên các con dùng những phương pháp giáo dục để sát gần với dân chúng. Con, như ông thầy, và con, người phụ nữ, bằng những công việc phụ nữ của con. Như vậy, cho công việc truyền giáo, cũng như để có một cái đích cho ngày giờ của các con.
Thưa thầy, điều đó sẽ được làm.
Sintika trả lời cách quả quyết. Gioan luôn luôn với đứa trẻ trong tay và khóc nhẹ nhẹ. Mariam vuốt ve ông.
Con sẽ nhớ đến ông không?
Luôn luôn, ông Gioan ạ. Và con sẽ cầu nguyện cho ông. Cả đến. Chờ con tí đi.
Và nó chạy ra ngoài. Sintika hỏi.
Chúng con sẽ đi Antioche bằng cách nào?
Bằng đường biển. Con có sợ không?
Lạy Chúa, không. Ngoài ra, thầy gửi chúng con đi. Việc đó sẽ bảo vệ chúng con.
Các con sẽ đi với hai Simon, các anh thầy, hai con ông Zebedee, Andre và Matthew. Từ đây tới Ptolemai trên một cái xe, nơi sẽ để các rương và chiếc khung cưỡi mà thầy làm cho con Sintika và các thứ đồ hữu dụng cho Gioan.
Con đã tưởng tượng sẽ có một cái gì khi con nhìn thấy những cái rương và các quần áo, và con đã sửa soạn tâm hồn con cho việc dứt bỏ. Thật quá đẹp sống ở đây.
Một tiếng nấc mà Sintika cầm lại làm đứt tiếng nói nàng. Nhưng rồi nàng tiếp tục để nâng đỡ sự can đảm của Gioan. Nàng hỏi bằng một giọng vững vàng.
Khi nào chúng con đi?
Ngay khi các tông đồ của thầy tới. Có lẽ ngày mai.
Vậy nếu thầy cho phép, con đi xếp đặt các y phục vào cái rương. Đưa cho tôi các sách vở của anh đi, Gioan.
Tôi tin là Cynthia muốn được ở một mình để khóc. Joan trả lời.
Cầm lấy đi. Nhưng đưa cho tôi cái rulo có chiếc dây xanh.
Mariam trở lại với hũ mật ong của nó.
Ông Joan, cầm lấy đi. Ông sẽ ăn thay cho con.
Nhưng không. Con ơi, tại sao vậy?
Tại vì Giê-xu đã nói là một muỗng mật ong hy sinh có thể cho bình an và hy vọng cho một người đang đau khổ. Ông đang đau khổ. Con cho ông tất cả mật ong để ông được hoàn toàn an ủi.
Nhưng như vậy là quá nhiều hy sinh, con ơi.
Ồ, không. Trong lời cầu nguyện của Giê-xu, người ta đọc:
Xin đừng đặt chúng con vào sự cám dỗ, nhưng giải thoát chúng con cho khỏi điều ác.
Cái hũ này là một cám dỗ đối với con, và nó có thể là điều ác, vì nó có thể làm cho con lỗi lời hứa. Như vậy, con không thấy nó nữa, và như vậy dễ hơn. Con chắc rằng Thiên Chúa sẽ giúp ông cho sự hy sinh mới này. Nhưng đừng khóc nữa. Cả cô cũng vậy, Cynthia.
Quả vậy. Bây giờ cô gái Hy Lạp khóc không ra tiếng. Trong khi cô thu lượm các sách của Gioan và Mariam vuốt ve hết người nọ tới người kia. Nó cũng rất muốn khóc. Cynthia đi ra, mang đầy rulo và Maria theo cô với hũ mật ong. Gioan ở lại với Giê-xu, ngồi ở bên cạnh ông và đứa bé trong tay. Ông bình tĩnh, nhưng bị đè nặng.
Hãy viết cả bài sau cùng của con vào trong rulo.
Giê-xu khuyên.
Thầy nghĩ rằng con muốn tặng cho Mariam.
Vâng, con có một bản sao cho con. Đây, con trai, đây là những lời của thầy. Những lời đã được nói khi không có con ở đó. Ông muốn tiếp tục sao ra cho con, vì con có cuộc đời trước mắt con, và ai biết được con sẽ rao giảng tin mừng trong bao lâu. Nhưng ông không thể làm nữa. Bây giờ chính ông sẽ sống không lời người.
Và ông lại bắt đầu khóc mạnh. Mariam êm đềm và trưởng thành trong thái độ của nó. Nó bám vào cổ Gioan và nói:
Bây giờ, chính con sẽ viết cho ông, và con sẽ gửi cho ông. Có phải không thầy? Có thể được, phải không?
Chắc chắn là có thể. Và đó sẽ là một việc bác ái lớn để làm.
Con sẽ làm. Và khi con vắng mặt, con sẽ xin Simon Zelot làm. Ông ta rất yêu con và rất yêu ông. Và ông ta sẽ làm vì bác ái đối với chúng ta. Vậy đừng khóc nữa. Rồi con sẽ tới thăm ông. Con chắc ông không đi quá xa.
Ôi, bao nhiêu? Hàng mấy trăm dặm. Và ông sắp chết.
Đứa trẻ nản lòng và thất vọng, nhưng nó trấn tĩnh lại với sự trong sáng của trẻ thơ mà với chúng tất cả đều thấy dễ.
Bởi vì ông tới đó, con cũng có thể tới đó với bố con. Và rồi, chúng ta sẽ viết cho nhau. Khi người ta đọc những trang thánh, thì cũng giống như người ta ở với Thiên Chúa, phải không? Vậy khi ta đọc một lá thư, thì giống như ta ở với người ta yêu là người đã viết cho ta. Nào, qua bên cạnh này với con đi.
Ừ, qua đó đi. Chỉ một lát nữa là các anh thầy sẽ tới cùng với Zelot. Thầy đã cho gọi họ.
Họ biết không?
Chưa biết. Thầy chờ cho tất cả đều hiện diện để nói.
Tốt. Chúa ơi, ta qua đó.
Đó là một ông già gù bước ra khỏi phòng của Giuse. Ông già có vẻ như chào hết mọi cây lớn cây nhỏ, cái bề và hang đá. Trong khi họ đi về xưởng mộc, nơi Maria và Cynthia đang lặng lẽ xếp đặt đồ đạc, quần áo vào gương. Và cũng vậy, yên lặng, rầu rĩ. Simon, Judah và Jacobe nhìn thấy họ. Họ nhìn như không đặt câu hỏi, nên tôi không biết họ đã hay về sự thật chưa. Chúa Giêsu nói,
để có một sự hướng dẫn cho người đọc. Trước, cha đã chỉ các nơi Gioan bị nhốt ngục bằng những tên ngày nay đang dùng. Người ta đã bác bỏ điều đó. Nên đây, bây giờ cha nói chính xác, Pitini và Misi cho những kẻ muốn tên cổ, nhưng tin mừng là cho những kẻ đơn sơ và bé nhỏ, chứ không phải cho những tiến sĩ mà phần đông họ cho là không thể chấp nhận và cho là vô ích. Những kẻ đơn sơ, những người bé nhỏ sẽ hiểu Anatoly dễ dàng hơn Bittini hay Missy, có phải không Doan nhỏ? Còn đã khóc cho sự đau đớn của Doan Endor. Nhưng trên thế giới có biết bao Doan Endor. Đó là những người anh em đau khổ mà năm ngoái cha đã làm con chịu khổ cho họ. Bây giờ con hãy nghỉ ngơi Doan nhỏ. Con sẽ không bao giờ bị gửi đi xa thầy con. Trái lại, sẽ luôn luôn, càng ngày càng gần hơn. Với sự kiện này, chấm dứt năm thứ hai của việc thuyết giáo và đời sống công khai, năm của tình thương. Và cha chỉ có thể nhắc lại điều phàn nàn khi muốn chấm dứt năm thứ nhất. Nhưng nó không liên can gì tới sứ ngôn viên của cha, là người vẫn tiếp tục làm việc chống lại các trở ngại đủ loại. Đúng vậy, không phải những kẻ lớn mà các trẻ nhỏ, là những người đã vượt qua những con đường anh hùng, san bằng nó bằng những hy sinh của họ, kể cả những kẻ bị đè nặng bởi quá nhiều thứ. Những trẻ nhỏ, tức là những kẻ đơn sơ, hiền lành, những kẻ có một con tim và một tâm hồn trong sạch. Những trẻ nhỏ, cha nói với các con, ôi, hỡi các trẻ nhỏ, cha nói với các con, hỡi Romualdo và Maria, và cùng với các con, và tất cả những ai giống như các con, hãy đến cùng với cha để nghe, vẫn còn là, và luôn luôn là ngôi lời nói với các con, vì người yêu các con, người nói với các con, để chúc lành cho các con. Bình an của cha ở cùng các con.
Chúa ơi, khi con khó nguy giữa đời, đừng bỏ con Chúa ơi, đau thương u sầu giăng lối. Đừng bỏ con bơ vơ, sóng gió biết đi phương nào. Đừng bỏ con đơn hành, trên đường mù tối vắng. Chúa bên con, theo con khắp vạn nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với. Còn Chúa ơi, khi con yêu đời hơn Chúa, đừng mặc con lang thang đam mê sống trong lỗi tội. Đừng để con xa ngài, vắng ngài đời biết theo ai. Con biết Chúa bên con, theo con khắp vạn nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Chờ con ăn năn, đôi tay chắp lễ tuôn tràn. Ngài chờ con bên Ngài, hướng nguồn hạnh phúc thiên cung. Con biết Chúa bên con, theo con khắp vạn nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Con biết Chúa bên con, theo con khắp vạn nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 7142651512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.